À, thì như vậy ngài nói rõ không? Thì như vậy thì như trước kia ngài đã nguyện á, thì bây giờ đây coi như đã đầy đủ rồi hết, tức là cái nguyện ngài tới đây coi như đầy đủ, độ tất cả chúng sanh đều tiến vào Phật đạo. Thì quý Phật tử nghe nói vậy có nghi không? Nghe này, ngài nói như vậy thì tới đây là cái nguyện ngài đã nguyện coi như đã đủ rồi, phải không? Nay đã đầy đủ rồi nè, độ tất cả chúng sanh nè đều tiến vào Phật đạo, thì tại sao mình còn ngồi đây? Phải không? À, ngài nói nguyện ngài đủ rồi, thì ngài độ tất cả chúng sanh đều tiến vào Phật đạo hết, mà bây giờ mình cũng còn ngồi đây à, thì sao đây? Đó. Như vậy để thấy rằng sao? Bởi vì nói đó là ngài gieo coi như gieo cái nhân lành, cái duyên, cái niềm tin cho mọi người coi như là đầy đủ, nghĩa là khiến ai cũng đều tin nhận mình có Phật tánh, có phần nghĩa là thành Phật, có phần thành đạo hết. Nghĩa là cái người mà trực tiếp với nghe ngài á thì ngài đều khiến cho họ đều được thọ ký. Còn người dù chưa trực tiếp mà ngài cũng gián tiếp gieo cái nhân duyên đó, tức như như mình đây là gián tiếp ngài cũng gieo cái nhân duyên đó khiến cho mình tin nhận được cái điều đó. Thì như vậy đó là ngài coi như ngài gieo cái nhân duyên đầy đủ hết, chứ ngài không có bỏ sót ai. Nếu ta gặp chúng sanh dùng Phật đạo dạy cả thì kẻ vô trí rối sai mê lầm không nhận lời. Ngài nói rõ, nếu mà gặp ai ngài cũng nói nghĩa là thành Phật hết á, thì có kẻ gọi là chưa có gọi kẻ vô trí á, không nó tâm loạn đó thì không có tin nhận, không tin nhận thì nhiều khi là họ còn phỉ báng trở lại. Do đó mà ngài có khi ngài chưa có gì vội nói, không? Nhưng mà ngài cũng đã gieo những cái duyên lành từ từ cho họ đi, hướng họ đến. Cho nên ngài nói ta rõ chúng sanh đó chưa từng tu cội lành, chấp chặt nơi ngũ dục vì si ái sanh khổ. Ngài biết họ là do mắc kẹt đó, trong những ngũ dục đó nặng, vì si ái đó mà nó sanh khổ, bởi nhân duyên các dục xa vào ba đường dữ, soi lăn trong sáu nẻo, chịu đủ những thứ những khổ độc, thân mọn thọ bào thai, đời đời tăng trưởng luôn, người đức mỏng ít phước, các sự khổ bức ngặt, vào rừng rậm tà kiến, hoặc chấp có chấp không, nương gá các chấp này đầy đủ 62. Như vậy thì Phật nghĩa là cho thấy nghĩa là những với những người mà coi là thiếu căn lành đó, không chấp chặt những vô dục đó thì bị những cái si ái nó làm khổ, cho nên là từ đó mà đi vào ba đường dữ, luân hồi trong sáu đường, chịu những cái khổ độc, rồi nghĩa là từ trong đó bởi vì ít phước, không đức mỏng, cho nên bị các cái khổ đó nó bức nó ngạt, rồi nghĩa là ở trong cái rừng rậm tà kiến, đầy đủ cái tà kiến chấp có chấp không, cho nên từ đó mà nó lẫn quẩn không có ra khỏi. Thì như vậy ở đây quý Phật tử mới chú ý nè, thì vậy mà sở dĩ mà khổ đó là từ đâu? Vì si ái, không cái chính cái si ái đó, si là tức là cái gì, là si mê, si mê không thấy đúng lẽ thật. Rồi sao nữa, rồi mới chấp vào cái ngã này, yêu tiếc lấy nó, thì từ đó mà tạo nghiệp chịu khổ thôi chứ gì, không cho nó si ái đó. Chẳng hạn tham là tham cho cái gì, tham là mình tham cho cái gì, tham cho cái ta này chứ gì, phải không? Tham cho cái ta nó hưởng chứ gì, phải không? Rồi sân á thì cũng là do cái gì mà sân, cũng do cái ngã này, phải không? Vì đụng tới nó thì sân, rồi còn kiêu căng tự đắc rồi đó thì là cái gì, thì cũng vì nó thôi, muốn đưa nó lên cao, phải không? Cho nên rồi nghĩa là chính vì cái si ái này mà nó mà gọi là cái ngã này, thì cái gì là ngã này, cái gì là ta, thì kiểm lại thì cũng là cái này là cũng là cái giả dối thôi, phải không? Nhưng mà do cái si mê thấy tưởng đâu là thật, cho nên là tưởng là có một cái ngã thật này, rồi nghĩa là bám chấp vào đó, rồi từ đó mà gọi là tạo tội, rồi chịu khổ. Bởi vậy cho nên xét kỹ, mình bớt được chấp ngã này chừng nào thì nó nhẹ nhàng chừng nấy, mà ở đâu, ở chỗ nào mà vắng được cái bóng của cái si ái này á, tức là vắng được cái bóng của si ái về cái ta này á, về cái ta này nó cộng thêm là cái gì nữa, là cái của ta, tức là cái ta này cộng thêm cái của ta nữa, thì ở chỗ nào nó vắng bóng được cái si ái đó thì ngay đó là niết bàn. Cái gì, phải không? Có cái bóng mà của cái ta này thì tất nhiên là đó là cái lối để đi vào sinh tử, vắng bóng nó thì ngay đó niết bàn chứ không gì khác hết. Cho nên niết bàn không phải là chỗ nào khác mà ngay nơi hiện tại đây thôi. Nhưng mà ở đây mình vì ngay cái si mê đó rồi chấp chặt vào cái ngã đó, thì từ chấp chặt vào cái ngã đó mà nó sinh ra các tà kiến. Mà ở đây ngài nói là tà kiến nó như là rừng rậm nữa đó, vào nó là hết biết lối ra. Cái rừng rậm tà kiến vào đó hết biết lối ra, nghĩa là quanh vẫn trong các cái chấp đó thôi. Mà bao nhiêu những cái tà kiến đó, cái cốt nghĩa là gom lại á, thì không ngoài hai thứ, có không chứ gì hết. Cho nên đây ngài nói là hoặc chấp có chấp không, giờ nương gá các chấp này đó mà đầy đủ 62 kiến chấp. Tại vậy 62 kiến chấp đó thì nó cũng gốc từ cái chấp có chấp không này chứ gì khác. Cho nên bên đây mà sạch được cái chấp có chấp không thì ngay đó nghĩa là lặng lẽ là giải thoát rồi. Ví dụ tự thấy ngay đây mà giết được cái chấp có chấp không là dễ không? Chỉ cần giết được cái chấp có chấp không là giải thoát liền rồi. Nhưng mà mình đâu có chịu vậy, phải không? Nghĩa là không có không chấp có thì cũng rơi vào chấp không rồi không chấp không thì mắc kẹt bên chấp có. Thí dụ như là giờ nghĩa là mình nói tu hành phải đạt đạo, thì cái đạo gì để đạt? Thì thấy giống như có cái đạo để đạt là cái chấp có rồi. Thì nghe nói là như vậy thì chấp có thì thôi, nghĩa là bỏ không cần chấp thì không cần tu gì hết, không? Thì đây là chấp không. Thành ra nghĩa là lẫn quẩn thì cũng qua bên này qua bên kia. Cho nên phải ở đây là khéo quên được cái niệm mà phân biệt mà có không đó, thì ngay đó là tâm lặng lẽ rồi. Mà tâm lặng lẽ thì tất nhiên là niết bàn, là giải thoát, có gì, thấy không? Cho nên hiểu như vậy thì mới thấy rằng các cái pháp là thế gian này có không nó cũng là đối đãi nhau thôi, có là đối với không, không là đối với có, đối đãi nhau nó không phải thật. Biết rõ như vậy thì nghĩa là không có bám có chấp vào đó, thì đó là mình mở sáng con đường gọi là giác ngộ. Còn đi bám chấp vào đó, đó là bị cha mờ cái lý thật. Cho nên ở đây Phật nói là vì chấp chặt cái pháp hư vọng mà bền nhận không bỏ đặng đó, mới ngã mạng tự phe cao, vua nịnh lòng không thiệt, trong nghìn muôn ức kiếp chẳng nghe danh tự Phật, cũng chẳng nghe chánh pháp, người như thế khó độ. Bởi vì bám chấp chặt vào đó cho nên rồi nghĩa là lẫn quẩn trong đó, có khi là cả trăm ngàn muôn ức kiếp mà không có nghe được cái danh tự Phật. Trong khi mình được cái duyên lành học Phật nữa thì cái duyên lành của mình đã cũng sâu rồi. Như quý Phật tử thấy những vị mà thí dụ như những người mà trong đồng bào dân tộc thiểu số rồi đó, có người cả đời nghe tiếng Phật không? Đó là cái lẽ thật. Còn ở đây mình đã có được cái duyên này thì tất nhiên là đã có cái hạt giống nó cũng là gieo sâu rồi. Cho nên Xá Lợi Phất, ta vì bài phương tiện nói các đạo dứt khổ, chỉ cho đó niết bàn. Thì như vậy đây là ngài nói niết bàn đó là cái gì, cũng là cái phương tiện. Cho nên ngài nói bài ra phương tiện nói ra các cái đạo dứt khổ thì chỉ cho đó niết bàn, mà ta dầu nói niết bàn cũng chẳng phải thiệt diệt. Đó, nghe nói niết bàn đó, niết bàn nghĩa là tịch diệt, là vắng lặng, nhưng mà ngài nói niết bàn nhưng mà chẳng phải thiệt diệt. Đó. Đó. Bởi vì có nhiều người nghe nói niết bàn á thì coi như là tu và tới niết bàn tới đó hết. Mình nghe nói Phật nhập niết bàn á, cho nên là mình mắc kẹt trên cái danh từ niết bàn. Ở đây nói niết bàn đó thì để chỉ cho tâm lặng lẽ chứ không gì khác hết. Nghe tâm lặng lẽ dứt những cái niệm phân biệt, những cái niệm sinh diệt đó thì ngay đó là niết bàn. Chứ không phải nói là đến niết bàn á thì rồi coi như là diệt hết tất cả không còn gì hết. Cho nên ở đây là Phật nói rõ, nghĩa là dù ngài nói niết bàn đó nhưng mà chẳng phải thiệt diệt, không? Do đó mà trong kinh Kim Cang thì quý Phật tử có học rồi đó, thì Phật nói rõ làm sao độ tất cả chúng sanh vào niết bàn mà thật không có một chúng sanh nào được diệt độ, là để chỉ rõ cho nghĩa là những cái sanh tử này nó cũng là không có thật, không? À, những cái vọng tưởng này nó cũng là không phải thật, cho nên rồi biết đó, giác ngộ nó thì nó hết thôi, mà cái thể của nó là vẫn sáng ngời, vẫn là hằng hữu, chứ không phải là có một cái vọng tưởng để diệt, cũng như là có cái sanh tử để mình giết. Ở đây nói niết bàn là để chỉ do đối với sanh tử, tự nhiên cũng là hai cái pháp đối đãi phương tiện mà dựng lập, cốt là mình nhận rõ lại bản tâm của mình. Bản tâm thì nó vốn là sáng ngời lặng lẽ từ xưa, cho nên nhận rõ đó thì mới thấy sanh tử niết bàn cũng là hai danh từ, cho nên không có mắc kẹt trên cái đó. Chứ còn người nghe nói là khi mình nhập niết bàn rồi chắc là như vậy rồi không biết đi đâu nữa, rồi mình không biết sống ra sao nữa, thấy không? Nhưng mà đây thì biết là nhập niết bàn thì tất nhiên là sống trở về với tâm chân thật của mình, không sanh không diệt đó thôi, thì như vậy chứ có phải đi đâu.